Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa qurrati a'yunina, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Thì nay chúng ta vô cái phần thứ hai về cái gom lễ solat lại, tức là chúng ta sẽ lễ solat chúng ta nó sẽ được phép gom trở lại trong những tình huống sau đây. Thì trước tiên đó là chủ đề thứ nhất là về phép được phép gom lễ solat lại và ai được phép thực hiện đó, tức là bằng chứng chứng minh rằng chúng ta được phép gom lễ solat lại. Ý nghĩa gom lại tức là chúng ta hành lễ cùng một lúc nhiều hơn một lễ solat. Nếu như thí dụ như là ở giờ Dhuhr, chúng ta có thể hành lễ solat Dhuhr xong chúng ta hành lễ tiếp tục nữa lễ giờ solat kế tiếp nữa là solatul Asr, hoặc là giờ của Maghrib xong solat Maghrib chúng ta có thể hành lễ thêm solat thứ hai nữa đó là solatul Isha, đó là gọi là gom lại. Rồi cái phần trước chúng ta đã học gọi là solat rút ngắn, tức là từ 4 rách chúng ta rút lại 2 thì đó gọi là rút ngắn, cái này gọi là gom. Thì gom này nó có hai loại. Thứ nhất là có người được phép gom lại nhưng không được phép rút ngắn, tức chỉ được phép gom lại cái số rách nó giữ nguyên. Rồi có người được phép gom lại và được phép rút ngắn luôn. Hai cái nó khác nhau thì chúng ta sẽ được phân tích ai là người được phép gom lại và luôn phép rút ngắn, và ai là người được phép gom lại nhưng không được phép rút ngắn. Thì thứ nhất về các bằng chứng chứng minh rằng chúng ta được phép gom lại, đối với tất cả cái loại đi đường nào, tức là loại safat nào đó mà được phép rút ngắn lễ solat thì người đó được phép gom lại solat. Thì như chúng ta đã học rồi từ trước, những loại solat được phép rút ngắn lễ solat giống như là safat tự do, đi hành lễ solat tự do ấy, đi safat tự do, giống như chúng ta đi buôn bán, đi du lịch, hay đó là gọi là đi safat tự do, hoặc là đi safat là một cái nhiệm vụ bắt buộc giống như đi hành hương hajj hay là umrah, hay là safar khuyến khích giống như đi thăm viếng bà con, thăm viếng cha mẹ hay thăm viếng những người thân chúng ta thì đó gọi là khuyến khích. Thì ba loại đó chúng ta được phép rút ngắn và được phép gom lại. Còn cái thứ tư là safar haram, tức là chúng ta đi vì mục đích làm điều haram thì cái đó không được phép rút ngắn cũng không được phép gom lại. Rồi các bằng chứng chứng minh rằng chúng ta được phép gom lại, hadith do Mu'adh anh ta kể quả thật trong trận chiến Tabuk, lúc Nabi sallallahu alaihi wa sallam rời vị trí thì nếu mà Nabi chuẩn bị ra đi trước khi mặt trời nghiêng bóng thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam sẽ để solat Dhuhr đó cho đến khi nào vào buổi chiều, tức là vào giờ của Asr, Nabi mới hành lễ solat Dhuhr và Asr. Đó là Nabi gom hai lễ solat. Và khi nào mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam chuẩn bị ra đi mà khi đó mặt trời nó đã nghiêng bóng rồi, tức đã vô giờ của solat Dhuhr, thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam hành lễ solat Dhuhr và kéo luôn là solatul Asr lên cùng một lúc, sau đó Nabi mới bắt đầu khởi hành. Thì đó là nó bằng chứng chứng minh rằng chúng ta được phép gom lễ solat lại khi chúng ta đã là người musafir hay là người đã đi đường rời khỏi nhà chúng ta. Và đối với lễ solat chúng ta được phép gom nó chỉ có 4 loại. Thứ nhất là solat Dhuhr cùng với Asr, đó là một. Thứ hai solatul Maghrib cùng với solatul Isha. Thì chúng ta không được phép gom solat Fajr cùng với Dhuhr đi lên cùng như đó, hoặc là chúng ta để đó Fajr để đó cho đến khi Dhuhr chúng ta mới hành lễ solat đó không. Thì đối với một người đi đường, chúng ta chỉ một ngày đêm chỉ hành lễ 3 lần thôi. Thứ nhất là solatul Fajr vào ngay giờ của nó. Thứ hai chúng ta sẽ hành lễ Dhuhr với Asr vào bất cứ giờ nào chúng ta muốn. Có thể rảnh giờ Dhuhr chúng ta hành lễ trong Dhuhr, còn nếu rảnh Asr chúng ta hành lễ Asr đều được hết. Đấy, thứ ba là chúng ta sẽ hành lễ solat Maghrib cùng với Isha vào giờ của Maghrib hoặc là giờ của Isha, tùy ý chúng ta lựa chọn, hoặc là gì chúng ta bận rảnh giờ nào chúng ta hành lễ theo ngay cái giờ đó. Đó là quyền lựa chọn của chúng ta. Về cái nếu mà chúng ta hành lễ Dhuhr Asr vào giờ của Dhuhr thì đó được gọi là jam'un taqdim, tức là gom lại vào ngay giờ đầu tiên. Còn nếu như chúng ta hành lễ solat Dhuhr Asr vào giờ của Asr thì đó gọi là jam'un ta'khir, tức là gom lại vào giờ thứ hai. Em tương tự thế, solatul Maghrib hoặc solatul Isha nếu chúng ta hành lễ cùng một giờ của Maghrib thì nó gọi là jam'un taqdim. Nếu mà về vào hành lễ vào giờ của Isha thì gọi là jam'un ta'khir. Thì đó là bốn lễ solat chúng ta được phép gom. Thì đối với người đi đi đường thì chúng ta được phép hành lễ 3 lần, tương tự như thế. Vừa gom và vừa rút ngắn lại. Em chúng ta nhớ nghe là những người ba loại đó là vừa được phép gom lại vừa được phép rút ngắn lại solat của mình lại. Cái sự mà gom lại này đó, dưới mà rút ngắn này đó, thì nó có một số phân tích rõ hơn và sâu hơn chút xíu thế này. Thí dụ một người nào đó mà anh ta đang trên đường anh ta đi, giống như là anh ta đi từ buổi sáng cho tới chiều anh ta mới tới được khu vực của anh ta muốn đến. Thì trên đang cho lúc đi đó thì anh ta đến giờ là solat dhuhr thì chẳng hạn anh ta nghỉ trưa thì anh ta muốn hành lễ solat dhuhr. Thì lúc đó khuyến khích anh ta hành lễ solat dhuhr rút ngắn lại 4/2, sau đó hành lễ solatul asr rút ngắn lại 4/2. Đến chiều cũng vậy, maghrib 3 giữ nguyên và sau đó isha 4 rồi rút lại còn 2 để hành lễ sunnah maghrib. Rồi thứ hai, đội người thứ hai mà được phép gom lễ solat lại đó là đội người bị bệnh. Khi mà người đó bị bệnh thì bệnh như thế nào gọi là bệnh mà được phép gom lại? Thì đối với cái bệnh nào mà mỗi lần hành lễ sẽ rất là khó khăn, thí dụ như một người đó bị bệnh nằm một chỗ chẳng hạn, giống như một số người ngày nay thường xuyên xảy ra rất nhiều ở thời đại chúng ta, đó là bệnh tai biến. Nếu mà bệnh tai biến nhẹ thì cũng để làm cái di chứng cho một người đó, hay là tai biến nặng thì người đó sẽ liệt tay chân, nằm bất động một chỗ. Thì đối với người bị bệnh mà nằm như thế đó thì anh ta và người đó được phép gom lễ solat, tức là vào giờ của dhuhr được phép hành lễ solat dhuhr, sau đó hành lễ tiếp solat asr, nhưng không được phép rút ngắn. Tại sao? Tại vì chúng ta vẫn còn đang ở địa phương, không phải là người musafir. Còn như những người bị bệnh cảm mạo một cách sơ sài, hay những người chỉ là bệnh nhức tay nhức chân, thì những cái đó không phải là lý do để chúng ta gom lại. Bằng chứng chứng minh rằng là Nabi sallallahu alaihi wa sallam cho phép chúng ta gom những người bệnh gom lại đó, thì hadith của Ibn Abbas, ông ta nói Rasul sallallahu alaihi wa sallam đã gom hai lễ solat dhuhr và asr, hai lễ solat maghrib và isha lại cùng một lúc, trong lúc Nabi đang ở Madinah, tức là Nabi đang ở địa phương của mình là Madinah. Không phải lý do là Nabi sợ hãi kẻ thù hay hết, mà cũng không phải lý do trời mưa. Và một cái hadith khác nữa, Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ông ta kể là gì? Không phải vì lý do mà Nabi đi đường. Thì gì? Đã liệt kê hết những cái lý do mà chúng ta được phép rút ngắn, mà không phải giống như là gì sợ hãi kẻ thù, không có, không phải là người đường, cũng không phải là gì chờ ngoài mưa mà bị gom lại, không. Thì nó còn lý do một duy nhất, đó là bị bệnh. Thì bằng chứng này nó chứng minh rằng người bệnh được phép gom lễ solat của mình lại khi cảm thấy rằng mình khó khăn trong việc hành lễ solat vào giờ giấc của nó riêng biệt, thì gì? Chúng ta được phép gom lại đối với người bị bệnh nặng như thế. Và bởi một lý do nữa, có người đàn ông hỏi ông Ibn Abbas nguyên nhân tại sao Nabi lại làm vậy, nguyên nhân tại sao mà Nabi Sallam lại gom lễ solat lại như thế trong lúc này bị bệnh. Thì ông Ibn Abbas, ông ta nói nhằm không gây khó khăn cho giáo dân của người. Tức là gì? Islam là một tôn giáo mà Allah Subhanahu wa ta'ala đã nói rằng là không bao giờ có sự gây khó khăn cho cái tín đồ đi theo nó bởi tôn giáo, không bao giờ. Mà tất cả mọi điều nó sẽ dễ dàng và thuận lợi đối với mỗi người đi theo tôn giáo Islam chúng ta. Tương tự những người nào rơi vào trường hợp khó khăn giống như người bị bệnh hay là những người đi đường xa, thì anh ta vẫn được phép gom lễ solat lại cho dù là anh ta đang ở trong địa phương. Ngoài những cái lý do mà vừa rồi, hai lý do nãy là gom lễ solat lại, thì cũng có thêm liệt kê thêm ba cái lý do nữa người Muslimin được phép gom lại. Đó nhất là gì? Mưa lớn kéo dài gây khó khăn nếu như rời khỏi nhà. Tức là gì? Vào thời tiết rất là mưa, giống như thời tiết bão như chúng ta chẳng hạn, thì nó khó khăn cho cái việc mà gì? Chúng ta phải hành lễ solat vào ngay giờ giấc của nó. Thì lúc đó chúng ta được phép gom hai lễ solat là hành lễ cùng một lúc, nhưng không được phép rút ngắn đó. Thứ hai là cái đường đi đến masjid rất là bẩn dơ và nước ngập bởi nước cống hay nước sình hay nước gì, rất là dơ, không thể nào, rất là khó khăn cho trên đường đi đến masjid. Thì lúc đó chúng ta được phép gom lễ solat lại. Và thứ ba là khí hậu thay đổi một cách khác thường và đột nhiên, giống như kèm theo gió mạnh lạnh buốt, hoặc những trường hợp tương tự như thế không thể thuận lợi cho việc rời khỏi nhà chúng ta, thì lúc đó chúng ta vẫn được phép gom lễ solat lại. Thì đó là ba nguyên nhân, thêm kèm theo hai nguyên nhân trước, đó là năm nguyên nhân những người Muslimin được phép gom lễ solat của mình lại. Và chỉ có một người đầu tiên, đó là người Safar, mới được phép rút ngắn, còn những người còn lại là đều không được phép rút ngắn lễ solat của mình. Wallahu alam. Thứ hai là cái giới hạn gom lễ slot được phép, tức là gì, là mình gom được bao lâu và mình được gom như thế nào. Thì người đi đường xa và người bị bệnh hoặc là những ai tương tự với hai dạng này thì được phép gom lễ slot vốt và Asr chung lại với nhau, giờ gom lễ slot Maghrib và Isha chung lại với nhau với hadith ông Ibn Abbas ở trên anh yêu chúng ta rồi. Thì thêm một cái hành động và gì đó cũng là hành động của Abu Bakr, Umar, Usman và những vị Sahaba khác để nhằm tạo gì sự không tạo sự khó khăn cho gì tín đồ Muslimin đi theo. Và vì cái sự chú ý đó là đối ai, nhắc lại thôi, là những ai ở trong tại địa phương của mình thì không được phép gơ gì rút ngắn lễ solat với bất cứ lý do gì, chỉ được phép gom lại, đó là sự giảm nhẹ tối thiểu, không được phép hơn nữa là rút ngắn giống như những người đi đường. Và một điều chú ý nữa là những người bị bệnh họ được phép gom bao nhiêu ngày. Thì những người bệnh không có quy định thời gian cho họ gom lễ solat của mình, mà họ được phép gom lễ solat của mình cho đến khi nào họ lành bệnh thì họ phải hành lễ solat là một cách bình thường. Và những cái nguyên nhân kia cũng tương tự, khi mà không còn lý do nữa thì chúng ta phải hành lễ lại một cách bình thường giống như trước khi chúng ta bệnh, hoặc là gì trước khi chúng ta có cái nguyên nhân và lý do. Về cái nguyên nhân mà những người được phép gom ngoài năm nguyên nhân vừa nêu thì nguyên nhân thứ sáu nữa, đó là dành riêng cho phụ nữ. Khi phụ nữ rơi vào trường hợp bị rong kinh thì máu rong kinh như thế nào và máu kinh nguyệt như thế nào thì đã học ở cái phần tẩy rửa. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã ra lệnh cho họ gom hai lễ solat lại nhằm giúp họ tránh đi cái sự khó khăn mỗi lần lấy nước wudu. Tại vì cái máu rong kinh nó ra, có một số phụ nữ ra là không có dứt. Giống như thời Sahaba có ba người phụ nữ, là ba người chị em gái ruột với nhau, đều con của một gia đình, đó là ông Jahsh. Ba người họ là những người phụ nữ rong kinh nhiều nhất. Máu họ nói rằng là gì ra không dứt, tức là 24 tiếng đồng hồ họ ra đều có máu ra xuất từ cơ thể của họ do cái căn bệnh rong kinh của họ. Thì Nabi Sallam đã ra lệnh cho họ khi mà đến giờ hành lễ solat thì họ lấy nước wudu để rửa sạch sẽ, sau đó nước wudu, sau đó băng lại cho kỹ càng, sau đó hành lễ solat cho dù nó có ra mặc kệ họ. Và họ hành lễ solat và Nabi ra lệnh cho họ gom hai lễ solat lại để tránh tạo khó khăn cho họ ở mỗi lần gì hành lễ solat tương tự như vậy. Đó là cái chúng ta xong cái phần số 9. Phần thứ 10 về solat Jumu'ah thứ 6. Thì nếu mà chúng ta nói theo tiếng Chăm chúng ta, hay là chúng ta phiên âm lại thì gọi là Jumu'ah, nhưng mà tiếng Ả Rập nó gọi là Jumu'ah. Đó là theo cái lời nguyên nhân tiếng Ả Rập, giống như trong chương kinh Jumu'ah mà Allah Subhanahu wa ta'ala phán trong Quran. Thì bây giờ chủ đề thứ nhất, giáo lý và bằng chứng cho cái lễ solat này, tức là gì, giáo lý bắt buộc hay là không bắt buộc và bằng chứng nó ra sao. Thì đối với việc solat Jumu'ah vào buổi trưa thứ 6 là fardu ain đối với nam giới, tức là bắt buộc mỗi người Muslimin nam phải thực hiện nó. Fardu ain thì chúng ta đã từng được nghe, fardu ain tức là bắt buộc mỗi người cá nhân một, không có ai được phép thay thế hết, tức là mình phải là người thực hiện nó chứ không có thay thế được mình. Còn fardun kifayah thì chỉ cần một số người đại diện làm vấn đề đó thì những người kia trở nên là vô tội, mà cái người thực hiện, cái người trực tiếp làm được cái nhiệm vụ đó thì cái người đó sẽ được ân phước. Thí dụ như azan iqama cho người chết, đi học về giáo lý Islam thì những cái đó được gọi là fardun kifayah. Còn như mà fardu ain tức là những cái gì bắt buộc từng cá thể một làm, nó giống như hành lễ solat ngày đêm 5 lần nè, nhịn cha Ramadan nè, và hành lễ solat vào thứ 6 giống chúng ta đang học nè, thì những cái đó gọi là fardun ain, bắt buộc mỗi tín đồ phải tự mình thực hiện nó chứ không ai có thể thay thế mình làm, giống như cái nhiệm vụ fardun kifayah. Thì cái fardun ain này nó nặng hơn và nó bắt buộc mạnh mẽ hơn đối với cái nhiệm vụ kia. Và bằng chứng thì Allah Subhanahu wa ta'ala phán trong thiên kinh Quran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ. Allah Ta'ala phán với nghĩa, hỡi những người có đức tin, khi tiếng Azan được cất lên gọi các ngươi đến hành lễ Salat Jumu'ah vào ngày thứ 6, thì các ngươi hãy tạm gác tất cả mọi việc buôn bán của các ngươi mà nhanh chân đến Masjid để tụng niệm, để cái tưởng nhớ Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì đây là cái bằng chứng chứng minh rằng cái nhiệm vụ hành lễ solat Jumu'ah vào ngày thứ 6 bắt buộc đối với nam giới. Tại Allah Ta'ala bảo rằng khi cái tiếng Adhan của Ngài Chủ Á được cất lên thì tất cả các ngươi hãy dẹp, tạm dẹp hết những việc buôn bán các ngươi đi. Việc làm ăn, việc buôn bán, việc trao đổi hay là bất cứ công việc gì đó, tạm gác hết, để mà các ngươi đi nhanh chân đến Masjid thực hiện nhiệm vụ của các ngươi, đó là tụng niệm tán dương Allah Ta'ala. Thì tụng niệm đây nó có nghĩa là hành lễ Salah. Thì tụng niệm đây cũng nghĩa là trước khi hành lễ Salah chúng ta nghe được cái bài khutbah của Imam Khatib, đọc cái bài khutbah để giảng chúng ta nghe về những cái điều mà chúng ta cần biết và cần học hỏi, và nhắc nhở chúng ta nếu chúng ta có quên về cái giáo lý Islam chúng ta, để chúng ta áp dụng vào bản thân chúng ta hay là dạy là cho những người khác không được đi giống như vợ chúng ta hay là con chúng ta. Và cái bằng chứng thứ hai từ Sunnah là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim." Việc tham gia Salat Jum'ah là nhiệm vụ của mỗi người đã trưởng thành. Thì ở đây là nhiệm vụ của mỗi người Muslimin nam đã trưởng thành, đó cho nên bắt buộc. Và đó là bằng chứng chứng minh rằng hành lễ Salat Jum'ah là bắt buộc. Và cái bằng chứng, cái hadith thứ hai mà Nabi sallallahu alaihi wasallam nói về sự bắt buộc là Nabi sallam nói là yantahiyanna aqwamun an wat'ihim an jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna min al-ghafilin. Là hãy dừng ngay việc không hành lễ Salat của những người, của một nhóm người nào đó. Tức là Nabi bảo gì, hỏi những người nào mà đã từng bỏ lễ Salat thì các ngươi hãy dừng ngay cái hành động đó mà hãy đến hành lễ Salat. Hay là các ngươi muốn rằng Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ niêm phong con tim của các ngươi, để rồi từ đó các ngươi trở thành những kẻ sao lãng trong việc hành lễ Salat. Thì những người nào mà đã bỏ lễ Salat Jum'ah vào ngày thứ 6 thì hãy ngưng ngay cái hành động đó. Nabi sallam đã cấm hãy ngưng ngay. Nếu không thì Allah Ta'ala sẽ niêm phong con tim của các ngươi, tức là Allah sẽ không cho người đó tưởng nhớ đến Allah Ta'ala bao giờ nữa, mà người đó sẽ trở thành trong nhóm người sao lãng đi hành đạo đối với Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi nói Salat Jum'ah là nhiệm vụ bắt buộc của mỗi người tín đồ nam. Thì đó là bằng chứng về cái lời nói của ulama. Thì tất cả những gì chúng ta vừa nghe đó là bằng chứng chứng minh rằng Salat Jum'ah là bắt buộc mỗi tín đồ nam. Thì cái chỗ này nó có một cái sự liên quan, nó hơi mở rộng một chút xíu. Thời Nabi thì đa số những mọi người đều ở xung quanh Masjid Nabi hết. Cái xóm làng của họ không có rộng. Cho đến thời của Abu Bakr thì cái sự nới rộng vẫn chưa có nhiều. Cho đến thời Umar cái sự nới rộng cũng không có bao nhiêu. Nhưng đến thời của ông Uthman, tức là thời thủ lãnh Khalifa thứ 3 Uthman bin Affan radiyallahu anhu, thì cái thời của ông ta thì mọi người trở nên ở nhiều hơn, cái sự định cư nhiều hơn. Thì cái mọi người ở cái khoảng cách rất là rộng, cái mặt tiền á cho nên rất là rộng rồi. Thì Uthman mới thấy rằng á, ông ta nói nếu như cái ngày Chùm Ách á mà chỉ có một lần Azan duy nhất thôi, giống như đến giờ Imam đọc khutbah lên mới Azan á, thì đến chừng đó thì sợ mọi người họ sẽ quên. Tại vì cái dân cư càng ngày càng đông rồi mà cái khoảng cách nhà ở cắt rất là lớn. Uthman sợ rằng nếu mà chỉ có một lần Azan thì làm cho những người ở phương xa, ở xa Masjid á, họ không nghe và họ quên hôm nay là ngày thứ 6. Thì Uthman mới gì ra lệnh cho người Azan á. Azan một lần thứ nhất được gọi là Azan đầu tiên, Azan Awwal, được thực hiện trước khi cái Salat Jum'ah là một tiếng đồng hồ. Cái lời Azan nó mang ý nghĩa thông báo cho tất cả mọi người xung quanh Masjid, hôm nay là ngày thứ 6, hôm nay là ngày Jum'ah, chuẩn bị tạm ngưng công việc để mà tắm rửa rồi ăn mặc sạch sẽ rồi chuẩn bị cơ thể mình để đến Masjid làm nhiệm vụ của ngày hôm nay. Nhưng mà nó chỉ là mang tính là thông báo thôi chứ không phải là bắt buộc. Còn mà khi cái Azan thứ hai cất lên đó trở nên bắt buộc. Chỗ này nó có một cái vấn đề. Một người nào đó buôn bán, ví dụ như anh ta bán tạp hóa hay là bán bất cứ gì đó, mà nếu như cái lời Azan chính thức, tức là Azan thứ hai nó cất lên, thì nếu mà có cuộc buôn bán từ khi Azan cất lên thì cuộc buôn bán nó vô nghĩa, Allah không chấp nhận cuộc buôn bán đó. Như thế này, một người nam ở nhà anh ta bán tiệp hóa chẳng hạn, khi mà cái lời Azan của Masjid cất lên là xong là Azan đó thì Imam sẽ đọc khutbah, thì có một người khác đến mua anh ta 1 kg đường đi chẳng hạn. Nếu mà hai người bán nhau cái 1 kg đường đó, người đưa tiền và lấy vô, thì cái cuộc buôn bán nó vô nghĩa, Allah không chấp nhận cuộc buôn bán đó. Bắt buộc họ phải trả tiền lại cho nhau và trả đường lại cho nhau cho đến khi nào xong lễ Salat Jum'ah. Mà Allah Ta'ala phán thì khi mà lời Azan cất lên thì tất cả các ngươi hãy tạm quản việc mua bán của các ngươi mà nhanh chân đến Masjid. Nếu như những người nào bắt buộc đến Masjid hành lễ Salat Jum'ah mà vẫn còn buôn bán sau lời Azan thì cái cuộc buôn bán đó vô nghĩa là không chấp nhận. Trước khi cái lệnh này được ban xuống đó, thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam trong thời của Nabi, khi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đang đọc khutbah bả với mọi người, thì có những người thương buôn từ ở bên phương xa họ đến. Khi họ đến Madina thì làm cho tất cả những người trong masjid, sahaba trong masjid bỏ Nabi chạy ra ngoài để mà lựa hàng hóa. Tại họ thấy những người gì buôn bán mới vừa đến, họ muốn chạy ra mua để họ bán lại. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala mới thiên khải xuống câu kinh: Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmin jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Allah Ta'ala phán với nghĩa: Hỡi những người có đức tin, khi tiếng azan được cất lên gọi các ngươi đến hành lễ salat Jumu'ah vào ngày thứ sáu, thì các ngươi hãy tạm gác tất cả mọi việc buôn bán của các ngươi mà nhanh chân đến masjid để tụng niệm, để cái tưởng nhớ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì đó bằng chứng bắt buộc không được phép buôn bán kể từ khi tiếng azan chính thức của ngày Jumu'ah được cất lên. Thì đó là cái sự mở rộng liên quan đến cái lời azan và cái bằng chứng chứng minh rằng tại sao Usman cất lời azan đó mà chúng ta phải làm theo, mà nó có phải là sunnah của Nabi hay là không phải là sunnah của Nabi, hay là nó là một cái điều không được phép làm. Thì cái lệnh của Usman đó là sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam, chúng ta phải làm sunnah của Nabi, cho dù thậm chí ngày hôm nay có một số người lại nói ngày hôm nay không cần. Giống như ngày nay chúng ta đã có microphone rồi, có loa rồi, khi chúng ta gì cất lời azan thì tất cả những người trong xóm đều nghe hết. Thì chúng ta cũng không nên bỏ đi cái lời azan đầu tiên, tại vì cái đó là sunnah của Usman bin Affan radhiyallahu anhu, và hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam nó rất rõ ràng trong hadith sahih. Nabi nói: Wa alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid. Nabi sallam nói: Các ngươi hãy làm theo sunnah của ta. Nabi nói rất rõ nha, các ngươi hãy làm theo sunnah của ta và sunnah của khulafa ar-rashidin, các ngươi hãy cắn chặt cho nó bằng cái găng hàm. Nabi sallam đã ra lệnh chúng ta đấy. Thì Khulafa Rashidin đó là ai? Khulafa Rashidin đó là chỉ có 4 người thôi. Thứ nhất là Abu Bakr, tức Khalifa đầu tiên. Thứ hai là Umar, Khalifa thứ hai. Thứ ba là Uthman, Khalifa thứ ba. Và thứ tư là Ali, Khalifa thứ tư. Thì đó là 4 vị Khalifa. Tất cả việc làm của họ được gọi là sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam, tại lệnh của Nabi. Và lệnh của Nabi bảo đó là lệnh của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nếu mà chúng ta không làm theo, chúng ta nói rằng là sahaba, thì chúng ta đã cãi đi lệnh của Nabi, chúng ta cãi lệnh Nabi tức là chúng ta đã cãi đi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mà ai cãi lệnh của Allah thì người đó đã là người đã rơi vào một cái sự quỷ diệt của mình. Việc làm của Sahaba mà 4 người họ đó được gọi là sunnah, chúng ta cần phải làm theo. Bây giờ chúng ta đến chủ đề thứ hai, đó là ai bắt buộc hành lễ Salat, tức là những người nào bắt buộc hành lễ Salat Jumu'ah này. Thì cái Salat Jumu'ah này nó chỉ bắt buộc đối với người Muslim nam tự do, trưởng thành, có trí tuệ bình thường và có khả năng đến masjid và đang ở địa phương. Thì nó có 6 điều kiện. Thì điều kiện đến masjid này đó, nó gồm có 6 điều kiện. Thứ nhất, đó là một người Muslim nam. Thứ hai là tự do, tức là không phải là nô lệ. Thứ ba là người trưởng thành, tức không phải là trẻ nhỏ. Thứ tư là người có trí tuệ bình thường, chứ không phải là người bị khùng điên. Thứ năm là người có khả năng, tức không phải là người bị bệnh. Thứ sáu là người đang ở địa phương, tức không phải là người đi đường xa. Những người nào nằm ngoài những cái điều kiện này không bắt buộc, giống như phụ nữ không bắt buộc đến masjid, trẻ em không bắt buộc đến masjid vào ngày thứ gì Jumu'ah, và người bị bệnh cũng không bắt buộc đến ngày Jumu'ah, và người đi đường xa cũng không bắt buộc anh ta hành lễ Salat Jumu'ah. Thì đó là những cái điều kiện bắt buộc khi đã hội tụ đủ, bắt buộc phải hành lễ cái nhiệm vụ của chúng ta. Và cái bằng chứng chứng minh rằng như thế thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã nói: Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Nabi nói cái Salat Jumu'ah bắt buộc phải thực hiện nó, đó là nhiệm vụ của mỗi người Muslimin, của những người Muslim đang sống chung với tập thể của mình, ngoại trừ 4 loại người. Thứ nhất, đó là một người nô lệ. Thứ hai là một người phụ nữ. Thứ ba là trẻ em. Thứ tư là người bị bệnh. Và cái người đi đường á, cái người đi đường tức người Safar, không bắt buộc anh ta phải hành lễ Salat Jumu'ah. Nhưng mà khi anh ta đến khu vực nào mà có masjid mà anh ta đang rảnh rỗi thời gian đó, thì khuyến khích nên đi hành lễ Salat Jumu'ah. Còn bắt buộc thì không bắt buộc. Bằng chứng rằng Nabi sallallahu alaihi wasallam đã đi đường rất là nhiều và Nabi đã không hành lễ Salat Jumu'ah. Cái chủ đề thứ ba đó là về cái thời gian Solat Jumu'ah, tức là khoảng thời gian nào chúng ta được phép thực hiện Solat Jumu'ah. Thì đối với thời gian thì đó là thời gian của Solat Dhuhr, tức là khi sau khi mặt trời nghiêng bóng cho đến khi vật của cái bóng của cái vật đó nó bằng chính với cái vật đó, thì thời gian Solat Jumu'ah nó hết. Tức là vì chúng ta được phép hành lễ Solat Jumu'ah ngay đầu giờ, hoặc là ở giữa giờ, hoặc là ở cuối giờ, nếu chúng ta gì có quyền lựa chọn, nhưng tốt nhất nó nằm ở đầu giờ. Bằng chứng rằng cái hadith của ông Anas bin Malik, ông ta kể xưa kia Nabi sallallahu alaihi wa sallam hành lễ Solat Jumu'ah ngay khi mặt trời nghiêng bóng, tức là Nabi sallam đã hành lễ Solat Jumu'ah ở ngay giờ đầu của nó, đó là tốt nhất. Và được truyền lại là tất cả sahaba Nabi sallallahu alaihi wa sallam cũng đã hành lễ Solat như thế. Tức là gì? Tất cả sahaba Nabi, bốn người Khulafa Rashidi, những người khác đều đã hành lễ Solat Jumu'ah ở ngay đầu giờ, tức sau khi nghiêng bóng là họ bắt đầu hành lễ Solat liền, họ không có chờ đợi gì nữa. Dựa vào cái bằng chứng chúng ta vừa nêu, thì người nào bắt kịp Solat Jumu'ah ở rách cuối cùng trước khi cái giờ nó kết thúc, thì người đó xem như đã hành lễ Solat Jumu'ah vào cái giờ của nó. Trừ trường hợp người nào đến Masjid mà tất cả đều xong hết rồi, mà imam đọc khutbah rồi, đã hành lễ Solat xong hết rồi, thì anh ta chỉ được phép hành lễ Solat Dhuhr chứ không được phép hành lễ Solat Jumu'ah, tại vì Jumu'ah được thực hiện xong rồi. Bây giờ chúng ta vào chủ đề thứ tư, đó là về cái bài khutbah, hay là gì, tạm về dịch tại tiếng Việt chúng ta là bài thuyết giảng. Thì cái bài khutbah là một cái ruknun bắt buộc phải có trong cái ngày Jumu'ah. Số lượng người bây giờ trong đây nó không có, nhưng mà nó rộng nó là gì, số lượng người, bao nhiêu người được phép hành lễ Solat Jumu'ah, thì chúng ta hãy nhìn lại bao nhiêu người. Thứ nhất chúng ta cần coi các những người chúng ta cần nè. Thứ nhất là người kho tiếp, là người đầu tiên rồi, tức là người đó sẽ chính thức cái gì, là người đứng ra trực tiếp đọc bài khutbah. Thứ hai là người azan, tại vì khi mà người kho tiếp lên ngồi minbar thì người kia azan để thông báo giờ chính thức giờ Solat, thấy không? Giờ chỉ cần thêm một người nữa ngồi nghe ở dưới, chỉ cần ba người đủ làm ngày trời để đủ làm Jumu'ah, chỉ cần ba người thôi. Nếu mà hai người thì chưa đủ điều kiện, đó là ít. Và khi mà được ba người trở lên thì chúng ta được phép làm Solat Jumu'ah. Solat Jumu'ah chỉ được phép thực hiện ở trong Masjid duy nhất mà thôi, ngoài Masjid không được phép hành lễ Solat Jumu'ah. Thí dụ một nhóm người đó gồm 7-8 người hay là 10 người chẳng hạn, anh ta ở ngoài rẫy hay là ở ngoài sa mạc hay là ở ngoài khu vực du lịch của anh ta chẳng hạn, mà trong đó có người alim, vậy chứ có được phép là cái nhóm đó làm Solat Jumu'ah hay không? Thì câu trả lời là không, không được phép hành lễ Solat Jumu'ah ngoại trừ trong Masjid. Còn ra khỏi Masjid là tuyệt đối không được phép hành lễ Solat Jumu'ah, mà chỉ được phép Solat Dhuhr mà thôi. Có một điểm này nữa là nhắc gì, có một số khu vực á, họ là để làm như thế này: sau khi hành lễ Solat Jumu'ah xong thì họ là hành lễ Solat Dhuhr. Tại vì những người đó đang chiêu đùa với giáo lý của nó. Nếu như mình nói mình đã không đủ điều kiện Solat Jumu'ah thì mình đã Solat Dhuhr đấy. Mình đã dựng lên một cái Solat Jumu'ah, mình cử một người lên đọc bài khutbah cho đã, là mình nói cái người đọc không đủ, nếu biết được ngay thời gian không đủ mình làm chi Solat Jumu'ah, thấy không? Những người đó đang đem cái giáo lý của Allah Subhanahu đang đùa cợt, đang giễu cợt giáo lý của Allah, thì những người đó sẽ thấy được cái hậu quả của mình sau khi trở về trình diện với Allah Subhanahu. Tất cả những ai làm mà cái hành động đó hoàn toàn không liên quan đến đường lối Sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, và Nabi hoàn toàn không liên quan, không liên can đến hành động của họ, mà Nabi sẽ không bao giờ nhìn đến họ khi mà ngày mà họ đối diện với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sẽ xua đuổi họ đi xa thật là xa, tại vì họ đã không đúng con đường của Nabi Sallam đã dạy. Thì chúng ta gì, chỉ cần ba người thôi, một người khó tiếp có thể đảm nhận được nhiệm vụ khó tiếp, tức là anh ta sẽ đọc được, làm được cái bài khó tiếp đó, đọc được cái bài khutbah đó. Thứ hai là người Azan, anh ta đọc được, biết được là Azan, về một người ngồi nghe thì đó, như thế là đủ rồi. Còn cái bài khó tiếp, cái bài khutbah đọc những gì và gì, yêu cầu gì trong bài khutbah? Thứ nhất là phải có lời tụng niệm tán dương Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thứ hai, phải có salawat cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thứ ba, phải có sự khuyên bảo những người Muslimin kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì đó là điều kiện để em được cái bài khutbah. Còn những cái kia là gì? Nói thêm về cái sự về giáo lý Islam, một chủ đề nào đó nó phù hợp với cái thời đại chúng ta đang ở. Thí dụ chúng ta đang trong Ramadan, thì chúng ta hay lựa những cái gì đó liên quan đến Ramadan để chúng ta nói cho mọi người nghe và mọi người làm theo ngay cái thời điểm đó. Còn như đây cháu Ramadan mà chúng nói về Hán Hách, tới Hán Hách chúng ta nói ngược lại Ramadan, nó không có liên quan thì vẫn được. Cho dù chúng ta nói vậy, cái bài khuất bả vẫn được công nhận. Nhưng mà chúng ta nói gì nó lại không phù hợp với thời điểm, chứ không phải là sai. Đó là điều kiện để chúng ta được cái bài khuất bả. Chủ đề thứ 5, cái điều sunnah trong bài khuất bả, tức là những điều khuyến khích nên làm trong cái bài khuất bả. Thì thứ nhất, khuyến khích imam chào salam đến với mọi người sau khi anh ta bước lên minbar và sau khi đã quay mặt về họ. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã làm thế như ông Jamid radhiyallahu anhu anh ta kể, khi Rasul sallallahu alaihi wasallam bước lên bục giảng là người chào salam. Thứ hai, khuyến khích imam ngồi lại cái bục giảng của mình trong suốt khoảng thời gian azan. Bởi hadith Ibn Umar, ông ta nói Rasul sallallahu alaihi wasallam đã ngồi sau khi bước lên bục giảng cho đến khi xong azan thì người mới đứng dậy nói khutbah. Thứ ba, khuyến khích đứng dịnh trên cây gậy hoặc trên cái gì đó tương tự. Thì khi lên khutbah đó, nên khuyến khích nên cầm cây gậy, đứng chống gậy hay là đứng cầm trên cái vật gì đó với mục đích. Không phải là gì chúng ta sợ té gì, nhưng phải mà với mục đích là gì? Thể hiện cái sự mạnh mẽ hơn đối với cái người đọc khutbah đó. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta đứng mà chúng ta không có cầm cái gì trên tay á, cái hình ảnh nó bị yếu hơn là cái hình ảnh người đó cầm cây gậy, mà nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, thể hiện cái sự cái oai phong hơn cái người imam đó hơn là anh ta không cầm. À, hoặc thì có thể đứng trong một cái dành móng ngựa gì đó, anh ta đứng anh ta cầm tay trên đó thì nó vẫn được. Hoặc là nếu không có, nếu mà đi trong lỏng thì anh ta nên cầm cây gậy. Đó là sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Có số người nói cầm gậy không phải là sunnah. Không, cầm gậy là sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wasallam lúc mà Nabi đứng trên mimbar hay là Nabi đứng trên một cái thân cây trà là, Nabi đã cầm gậy. Mà khi Nabi đã cầm, đó là sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Chúng ta lại nói không phải sunnah Nabi ha. Thấy không? Chúng ta hãy chú ý sunnah chứ không phải là sunnah. Cái khuyến khích kế tiếp là imam nên hướng thẳng mặt đối đến tất cả mọi người muslimin ở bên dưới trong suốt cái thời gian đọc khutbah. Không nên gì xây cái mặt đi một hướng khác mà chúng ta nói khutbah, mà hãy nên thẳng mặt của mình xuống với mọi người. Rồi, cái điều khuyến khích kế tiếp là nên đọc bài cho cái người đọc khutbah đó, hãy nên cầu xin những điều tốt đẹp cho những người muslimin. Cầu xin ban cho họ như tốt đẹp ở trần gian này hoặc ở ngày sau, và cầu xin Allah làm ban cái sự tốt đẹp cho cấp lãnh đạo của muslimin và hướng họ trở thành những người ngoan đạo và cương trực hơn. Hadith Nabi Sallam đã mỗi lần đọc khutbah ngày chủ mạch thì Nabi đã cầu xin cho tất cả mọi người, và những người ngồi bên dưới nói theo lời amin, tức là cầu xin Allah Subhanahu wa Taala chấp nhận. Và cái khuyến khích nữa, cái người đọc bài khutbah nên làm luôn cái nhiệm vụ hành lễ salat, tức là gì? Chúng ta có thể chia làm hai người, một người đọc khutbah, một người hành lễ salat vẫn được, nhưng mà đó không phải là sunnah. Mà chúng ta sunnah là bị salam là chúng ta vừa đọc cái người đọc khutbah là người đó sẽ hành lễ salat luôn, đó là đúng theo sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cái khuyến khích kế tiếp, cái bài khutbah và hành lễ salat ngày hôm đó là hãy nên đọc lớn tiếng. Cho dù ngày chủ nhật đó chúng ta hành lễ salat chúng ta đọc thầm, sau đó vẫn được công nhận, nhưng mà nó mất đi cái sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. À, cái khuyến khích kế tiếp nữa đó là bài khutbah chúng ta nên đứng đọc khutbah. Bằng chứng là Allah Ta'ala phán và taroku ka ko ima, bỏ mặc nhà người đứng một mình ở trong masjid, chứng tỏ rằng là gì? Đọc bài khutbah là bị đứng. Nếu như người nào bị bệnh đi chẳng hạn, giống như anh ta là một alim hay là ông đó là một người alim, cái bài khutbah của ông ta sẽ có rất có giá trị đối với người muslimin, mà ông ta lại là người bị bệnh không thể đứng được do tuổi già hay do một lý do gì không đứng được, thì vẫn được phép ngồi trên ghế để mà đọc bài khutbah. Cái việc đứng này chỉ là sunnah chứ không phải là wajib bắt buộc, chỉ là gì? Sunnah mà thôi. Và cái bằng chứng thứ hai là Nabi Sallam đã hành lễ đọc bài khutbah Nabi đứng, đó là hadith của ông Jabir radhiyallahu anhu, ông ta nói xưa kia mỗi lần nói khutbah là Nabi Sallam đứng, sau đó Nabi lại ngồi, rồi Nabi tiếp tục đứng nói khutbah tiếp. Và nếu như có ai đó nói rằng Nabi Sallam đã ngồi đọc khutbah thì hãy biết rằng đó là kẻ nói dối, tức là gì? Nabi đọc bài khutbah là Nabi đứng. Cái thứ hai, cái điều khuyến khích kế tiếp nữa là hãy nên chọn cái bục giảng nó hơi cao cao chút xíu, tức là chúng ta hãy chọn cho đứng cao hơn những người ở bên dưới. Có như thế nó thể hiện cái sự hùng hồn của cái người đọc khutbah, và thể hiện cái sự oai phong của cái người đọc khutbah, và gì thể hiện làm cho cái lời nói nó sẽ mạnh mẽ hơn đi đến người nghe, làm cho họ chú tâm nhiều hơn, gây ấn tượng hơn. Bởi vì Nabi sallallahu alaihi wasallam xưa kia Nabi đọc khutbah là Nabi đứng ở nơi cao. em Nabi trước khi có cái minbar thì Nabi đã đứng trên thân cây chà là. Sau đó Nabi đã được cái minbar thì Nabi đã đứng trên cái minbar cao hơn tất cả mọi người. Cái khuyến khích nữa là hãy nên ngồi giải lao một chút xíu. Tức là cái bài khutbah bảo chúng ta hãy chia làm hai phần. Ở chính giữa chúng ta hãy nên ngồi lại chút xíu. Với thời gian tùy ý của cái người imam đó, có thể là một phút hoặc ít hơn hoặc là nhiều hơn tùy ý cái người đọc bài khutbah. Bằng chứng là hadith Ibn Umar radiyallahu anhu, ông ta kể là Rasul sallallahu alaihi wasallam đã nói khutbah là người đã tách bài khutbah thứ hai ra và Nabi bằng cách Nabi ngồi xuống một chút xíu cho nên Nabi đứng dậy. Và cái khuyến khích kế tiếp nữa là khuyến khích cái bài khutbah thứ hai nó ngắn hơn bài khutbah thứ nhất. Tức bài khutbah thứ nhất chúng ta nói hơi dài hơn so với cái bài khutbah thứ hai. Và cái nữa là cái bài khutbah đó nên ngắn hơn cái hành lễ salat. Em đặc chứng là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói do hadith của Ammar dẫn lời Nabi sallallahu alaihi wasallam inna tula salatir rajul wa qasira khutbatihi immatun min fiqhi fa atilus salat wa qasurul khutbah. Nabi nói là gì? Quả thật cái người đàn ông mà kéo dài lễ salat của mình và bài khutbah ngắn đó là dấu hiệu của người hiểu biết về giáo lý. Thì các ngươi hãy kéo dài lễ salat và rút ngắn cái bài khutbah. Đó là cái những cái điều khuyến khích liên quan đến cái bài khutbah. Và có một điều khuyến khích thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mỗi lần đọc bài khutbah đó, sao bà kể rằng là gì? Mặt Nabi đỏ lên. Và Nabi nói chuyện rất là lớn tiếng và hùng hồn. Giống như là Nabi sallallahu alaihi wasallam đang đứng trước một cái đoàn quân chuẩn bị đi tác chiến vậy. Nói chuyện rất là mạnh mẽ và hùng hồn. Thì chúng ta nếu có khutbah thì chúng ta hãy tập theo nói như vậy. Thì như thế nó sẽ làm cho gì những người nghe cảm thấy không buồn ngủ. Thì đó là những cái gì mà chúng ta học được ngày hôm nay và gửi đến chúng ta ngày hôm nay. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.